This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và trên đường đá đặc biệt của chúng ta cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng trở lại với chương trình này rồi. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không anh?
Ừ, cũng rất là ok, rất là khỏe lắm. Ngày hôm nay thấy đẹp trời quá ha. À, suốt cả tuần này thì bầu trời nó cũng sẽ giống như vậy đó, quý vị cũng như là Tiến Dũng. À, cho nên chúng ta hãy enjoy, bắt đầu vào mùa xuân trở lại nhé.
Wow, really good. Thời tiết thì hôm nay rất là đẹp, bù với ngày hôm qua thì âm u, rồi... mưa gió, nhưng mà sáng hôm nay thì thời tiết quá đẹp. Thời tiết này thì làm vườn thì khỏi nói rồi quý vị. Nhưng mà thị trường chứng khoán thì rất là tệ bởi vì những cái earning của những cái technology hay là nói là những cái big tech đó, nó không có như là trông đợi quý vị. Buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán một màu đỏ rực rỡ, chỉ có vàng là màu xanh thôi. Dow Jones thì giảm đến 362 điểm mà con số này đang tiếp tục lao dốc 33.687 điểm. Nasdaq thì giảm 335 điểm, 12.669 điểm, S&P 500 giảm 66 điểm, 4.229 điểm, thì nó 15 là 2.75% cái thuy. Dầu thô sáng nay lên được 74 xu, hiện tại là 99 đồng 28 xu, dòng thùng dầu thô 1 euro đổi được 1 đồng 06 xu, vàng thì lên 7 đồng 50 xu, 1.903 đồng 50 xu cho 1 ao vàng. Sáng nay thì lãi suất 15 năm là 5.28%, 30 năm là 4.45%, ở Việt Nam mua Mỹ Kim mua vào 23.420 đồng, bán ra 23.510 đồng. Vàng thì mua vào 69.450.000 đồng một lượng, bán ra 70.150.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này thì Dũng đã đoán trước và đoán trước cách đây hơn một tuần rằng Twitter chắc chắn sẽ rơi vào tay anh chàng Elon Musk vì cái Bitcoin hay là cái số tiền anh bỏ ra đó. Nó khó chịu với lại hội đồng quản trị của Twitter. Mặc dù có rất nhiều người họ không muốn cái Twitter này sẽ rơi vào tay anh chàng Elon Musk. Nó có nhiều cái biến cố, chẳng hạn như là về user, employee, investor, political, tức là về chính trị. Đây là cái trang mạng xã hội mà chúng ta có thể đi vào, chẳng hạn như Twitter này chính trị là gì. Chẳng hạn như cựu tổng thống ra Trump vào đây, sau đó ông bị censor, sẽ bị kicked out. Thì bây giờ khi mà anh chàng Elon Musk này take over, hay là mua lại, rồi không thấy không mua lại, thì anh nói rằng tự do về ngôn luận, free of speech, bây giờ sẽ đưa ông Trump vô nữa không? Có nhiều câu hỏi nó bao quanh cái chỗ mà Twitter, Elon Musk, Twitter, Tesla, nó cứ nằm trong vậy. Và nhiều người đặt câu hỏi, thứ nhất là ai sẽ là người điều hành company? Cái lý do tại sao mà nhiều người đặt câu hỏi này, và đa số là những người có cái số tiền đầu tư vào Twitter, còn những người không đầu tư, như Dũng không đầu tư Twitter, I don't care. What happened, I don't care. Okay. Nhưng như Dũng chẳng hạn như người nào mua cổ phiếu của Twitter thì họ đặt rằng ai sẽ là người điều hành company. Lý do tại sao? Vì anh chàng Elon Musk này trước khi mà bid 41 tỷ đó, anh nói rằng tôi không có một cái lòng tin nào với lại cái đội ngũ quản lý của Twitter. Tức là I did not have confidence in Twitter management. Tức là anh không có một chút lòng tin nào với lại một cái đội ngũ đang quản trị, quản lý cái Twitter. Vậy thì khi anh mua lại rồi, thì chắc chắn nó sẽ một cuộc thay đổi rất lớn ở đây. Và nhiều người hỏi rằng thay đổi như vậy thì cổ phiếu tôi lên hay là xuống? Câu hỏi đầu tiên, ai sẽ là người lead cái company này? Ok. Rồi cái thứ hai, ai sẽ là người trong hội đồng quản trị? Rồi how much, bao nhiêu cái control của Elon Musk nó ảnh hưởng lên cái trang mạng xã hội này, rồi Twitter sẽ look like như thế nào, rồi cái câu mà nhiều người đặt câu hỏi nhất đến ngày hôm nay vẫn chưa có trả lời rằng ông Trump có trở lại Twitter hay không. Thì cái Twitter là một trong những cái ảnh hưởng rất lớn trong cái cuộc bầu cử, hoặc là gọi là cách đây 2 năm về trước, thì nó nhiều cái đến nỗi mà người ta phải đẩy ông Trump ra, không cho nói gì dựng trên cái Twitter nữa, nó ảnh hưởng nhiều quá đi. Thì bây giờ, như anh chàng Elon Musk này nói rằng tự do ngôn luận, thì anh có mời ông Trump trở lại hay không? Rất là nhiều điều. Và cái điều nữa đó là ông cái CEO hiện tại bây giờ của Twitter là Parag Agrawal. Ông này chắc thể là giống cái tên giống như Ấn Độ, không đúng không? Nhưng mà ông khi mà sign một cái contract lên làm CEO của Twitter là ông có khoảng 42 triệu cái contract tiền của trả cho ông đó. Mà nếu mà đuổi ông đi, lúc đó cái compensation của ông á là 30 triệu. Mà nếu bây giờ anh chàng Elon Musk này terminate trước 12 tháng thì cái số tiền đền bù cho ông nó gọi là tiền compensation là 42 triệu. Nếu anh chàng Elon Musk này chấp nhận trả 42 triệu thì ông này có thể từ gọi là bỏ chiếc ghế, không có làm lãnh đạo, không có ngồi CEO nữa, và anh chàng Elon Musk này sẽ là CEO. Cái vấn đề ở đây khi mà họ sign với contract bán company thì những gì họ cần giữ và những gì họ không cần giữ, hai bên khi mà cái agreement nó meet rồi đó thì cái contract nó mới được quyền, mới được sign. Còn nếu hai bên cứ giao kèo nhau, tôi muốn giữ ông này, tôi giữ ông này ok giữ đi, tôi giữ ok, thì hai bên nó meet cái requirement rồi đó thì họ lúc đó họ mới sign cái contract. Thì cái contract chắc chắn ông CEO này rồi, tôi vẫn là ngồi đây, cái company bán ở đây, anh muốn đuổi tôi thì đây số tiền anh phải đưa tôi là 42 triệu Mỹ Kim. Ok, và cái câu hỏi hiện tại giờ vẫn còn rất là mông lung nên chúng ta không biết như thế nào. Chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ ra sao. JCPenney đã được một cái công ty khổng lồ ngã giá mua lại với số tiền là 8.6 tỷ. Thì biết rằng cái một cái công ty rất là lớn, nó tên là Simon Property. Cái Simon Property này đó là một trong những cái công ty mà chúng ta đi vào những cái mall lớn ở Mỹ đó, là họ đa số là họ own bởi cái công ty Simon Property. Họ làm chủ nhiều cái mall khổng lồ ở Mỹ lắm các quý vị. Và họ đã mua lại JCPenney hồi năm ngoái, khi mà JCPenney còn gọi là gần chuẩn bị rớt xuống bờ vực phá sản đó, thì họ dớt cuộc đời lên, họ dớt lên và họ đã cho cái JCPenney gọi là vẫn tiếp tục điều hành và vẫn tiếp tục có mặt trên thị trường hiện tại bây giờ cũng nhờ cái Simon Property này. Bây giờ họ thấy cô cũng giống như là up and down, tức là lên rồi xuống, thì nó là ở về mua bán không, 8.6 tỷ. Thật sự ra thì họ own cái mall, thì những cái cửa tiệm mà chúng ta vào những cái mall đó không thể nào thiếu JCPenney và Co, đúng không? Thì bây giờ họ muốn mua lại luôn. Cái năm 2000, tháng 12 năm 2020, thời điểm đó là JCPenney chuẩn bị phá sản rồi, nộp đơn rồi, nhưng mà họ mua luôn. Thì bây giờ nếu mà Co cũng vậy, mình không biết là như thế nào, hiện tại cổ phiếu còn rất cao. Thời điểm đó năm 2020 đó, JCPenney cổ phiếu đó chỉ penny thôi, bây giờ là khô là 68 đồng cho một xe. Họ nói là bây giờ bán không? Tí Dũng đoán một lần nữa, như Dũng đoán về cái anh chàng Twitter với lại Elon Musk là phải sell từ 85-90% là sell rồi đó. Điều biết chắc luôn mà thật sự họ đã sell thiệt. Tại vì cái số tiền quá lớn đối với hội đồng quản trị, bán đi, tôi muốn bán, nhưng tôi muốn ngồi đây lụm bằng cách để bán liền. Và họ đã bán. Bây giờ cái này cũng vậy. Theo Dũng nghĩ là trên 70% khô sẽ bán lại cho Simon Property. Vì nếu mà tiếp tục đứng alone, một mình mà điều hành như vậy đó, thì cô trong tương lai gì cũng phá sản, các vị. Tại vì cái thương hiệu này có bao giờ chúng ta, trước có nhiều người đi, bây giờ thấy nó vào cũng buồn lắm, rất là buồn tẻ. Nên với một cái số tiền 8 tỷ 6 này đó, theo cá nhân Tí Dũng nghĩ, ok, cô sẽ bán lại cho Simon Property. Tí Dũng tin là như vậy, khoảng trên 70%. Và bản tin kế tiếp thì cũng vui vui một chút. Một cái gia đình ở Massachusetts, ok, một gia đình này đã mua một căn nhà với giá 750.000. Trong một cái khu đó có một cái sân golf, mà cái sân golf này nó tên là Indian Pond Country Club in Kingston. Cái này là loại golf sang mà chỉ có 15 lỗ thôi. Và gia đình này mua căn nhà 750.000 đô năm 2017. Sau khi ở đây một vài năm đầu thì họ bị gọi là bị khủng hoảng tinh thần. Vì lâu lâu có nghe bùm ngó lên lúng một lỗ. Và dĩ nhiên là cái công ty này sẽ gửi người đến làm cửa kiến lại. Rồi cái bùm lúng một lỗ bên hông nhà về cái siding á. Cũng gửi người đến sửa lại. Và họ nói là suốt thời gian họ sống trong sự sợ hãi. Tức là mental an emotional problem, họ đâm đơn kiện, kiện lên cái chủ của sân góp này. Và hôm qua thì họ được nhận số tiền là 5 triệu Mỹ Kim, tiền đền bù quý vị. 1 triệu rưỡi là cho những cái thiệt hại trong những thời gian vừa qua. 3 triệu rưỡi đền bù cho cái mental and emotional. Tức là họ nói là những cái sinh hoạt của chúng tôi hầu như bị xáo trộn. Tôi không có enjoy cái nhà 750 ngàn này, cái giá trị quá lớn mà tôi không enjoy gì hết. Tôi đi ra cửa kiến, tôi ngồi, tôi ăn sáng, tôi cũng sợ góp chúng nữa. Tức là cái điều này đã làm cho họ hoang mang trong suốt thời gian ở nhà này, và tòa án quyết định phải trả cho họ tổng số tiền là 5 triệu Mỹ Kim. Và wow, quý vị đừng nghe bản tin này đi kiếm nhà sân góp nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về the best city để chúng ta có thể mở một cái business, khởi sắc một cái business. Theo cái Wallet Hub thì họ cho biết năm 2022 này có 10 cái top tiểu bang hay thành phố để chúng ta mở cái business. 10 cái top là hết có 4 cái là thuộc về tiểu bang Florida. Họ cho biết rằng chẳng hạn như là ở bên Orlando, rồi Jacksonville, rồi Tampa, rồi một cái nữa là ở Orlando, Jacksonville, Tampa, rồi cái thứ 4 cái là cái, ví dụ ta thấy có 3 cái này, cái thứ kia là Miami, là 4 cái. Ở Texas có một cái nha, Laredo, Texas có một cái, đứng top 4, Denver là đứng thứ 6, rồi Raleigh, North Carolina đứng thứ 8, rồi Colorado Springs là đứng thứ 9. Đó là những cái thành phố mà chúng ta start cái small business rất là good. Họ cũng gửi đây những cái thông tin là Detroit, Michigan. Chỗ này đi qua đây lập nghiệp là thua liền vì họ trả tiền lương rất là thấp. Trong khi đó, Fremont ở California tiền lương cao nhất, nhưng mà tiền ở đó một căn nhà mà khoảng 1.400 square feet đó, có thể trị giá khoảng 1.400.000-1.500.000. Nó giống như vậy nha. Ở Nevada, Nevada là một trong những tiểu bang dễ kiếm người nhất trong 50 tiểu bang. Tất cả mọi người đổ dồn về Nevada hết, tức là khu mà cờ bạc á, Las Vegas thứ. Trong cái đó thì Atlanta, Georgia là cái thành phố và cái tiểu bang khó kiếm người làm nhất. Irvine, California là một cái thành phố đứng đầu về số người có học. Trong khi đó, San Bernardino ở California, thành phố có người học vấn thấp nhất. Đem những thông tin này, vì có thể trước khi mua đi một vòng thì nhớ thông tin này ha. Nên tôi nghĩ rằng Texas lúc nào cũng đứng ở giữa, đứng ở giữa, Texas lúc nào cũng middle. Họ miền Trung luôn mà, họ là ở giữa, always. Vâng, và đây là cái bản tin cuối cùng. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Thấy vậy là mình thấy là cái Texas của mình nó cũng phải gọi là không nhộn nhịp lắm mà cũng không buồn tẻ lắm. Chúng ta cũng vẫn còn buôn bán được và cũng vẫn còn làm ăn được trong cái năm này và những năm sau nữa. Florida thì không biết bạn có qua hay không, nhưng mà thấy là top đầu của cái 10 cái business mà đáng mở nhất thì 4 cái là của Florida, thì chúng ta thấy là chắc Florida thì cũng là rất là hấp dẫn lắm phải không Tí Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Florida thì tôi cũng thấy rất nhiều người về đó. Trước đây thì thấy người già về đó, nhưng mà giờ người trẻ họ cũng về. Họ cũng về, họ có một cái cách sống nó nhẹ nhàng hơn, xa thành phố hơn. Tuổi trẻ bây giờ nó không thích ồn ào lắm. Nó thích chỗ nào mà nơi nào mà xa xôi rồi đó. Nên cái suy nghĩ của nó thay đổi theo năm tháng. Thưa quý vị, người già thì thích rồi, bây giờ người trẻ cũng thích giống như người già như vậy. Thì Florida là một trong những cái điểm mà người ta đi về đó đông nhất quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.